Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stripped Down Unfiltered and Unapologetic là một cuốn hồi ký hiện đại của Bunnyso, tên thật là Alyssa DeFord, kể về hành trình đi từ khu nhà xe ở Las Vegas đến đời sống truyền thông và podcast ở Nashville. Cuốn sách thuộc thể loại hồi ký, đồng thời mang màu sắc tự chuyện chữa lành và truyền cảm hứng, nhưng không đi theo lối tự lực khuôn mẫu. Trọng tâm của sách là sự thật trần trụi về tuổi thơ nhiều tổn thương, nghiện ngập, chạy trốn, làm lại từ đầu và quá trình tự giành lại quyền kiểm soát cuộc đời. Bunny kể chuyện bằng giọng thẳng thắn, có khi hài hước, có khi rất đau đớn để cho thấy rằng quá khứ không phải bản án cuối cùng. Sách hướng tới người đọc đang tìm một câu chuyện thật, không bóng bẩy về khả năng đổi đời, chữa lành và sống có trách nhiệm với chính mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một hành trình từ nghèo khó, bạo lực và hỗn loạn đến tự gây dựng lại cuộc đời. Điểm nổi bật nhất của cuốn hồi ký là cách nó đặt xuất phát điểm rất thấp, làm trung tâm của câu chuyện. Bunnyso không kể mình đi lên từ một nền tảng thuận lợi, mà từ tuổi thơ khó khăn, môi trường bất ổn và nhiều vết thương tinh thần. Việc chọn mở rộng phần đời đầu như vậy làm cho chủ đề tái sinh có sức nặng hơn, vì người đọc thấy rõ cái giá của sự thay đổi. Cuốn sách không xem thành công như một cú nhảy bất ngờ, mà như kết quả của nhiều lần vấp ngã, sai lầm và tự sửa mình. Cách kể này cũng làm nổi bật một thông điệp quan trọng, đó là hoàn cảnh khởi đầu có thể rất tệ, nhưng không quyết định toàn bộ tương lai. Bằng việc nói thẳng về sự hỗn loạn của mình, tác giả biến câu chuyện cá nhân thành một ví dụ cụ thể về khả năng bứt ra khỏi vòng lặp cũ. Thứ hai, sự thẳng thắn về nghiện ngập, sex work và những lựa chọn sinh tồn, cuốn sách tạo ra sức nặng vì không né các phần đời gây tranh cãi. Bunnyso viết về việc sử dụng chất kích thích, trải nghiệm trong ngành sex work và những giai đoạn cô phải dùng mọi cách để tồn tại. Ở đây, sách không cố làm sạch lịch sử cá nhân mà đặt nó trong bối cảnh một người đang tìm đường sống và tìm lại quyền chủ động. Điều này quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu sự phức tạp của con đường thoát thân, thay vì nhìn mọi thứ bằng lăng kính phán xét đơn giản. Từ góc nhìn phân tích, cuốn hồi ký cho thấy ranh giới giữa tự do, tổn thương và sinh tồn đôi khi rất mờ. Bunny không trình bày các lựa chọn đó như chiến thắng đạo đức, mà như những giai đoạn của một con người đang loay hoay tìm cách kiểm soát cuộc đời mình. Chính sự không che giấu này khiến cuốn sách khác với nhiều hồi ký nổi tiếng được kể theo hướng an toàn hơn. Thứ ba, tự chịu trách nhiệm là trung tâm của câu chuyện chuộc lỗi. Một chủ đề xuyên suốt của Stripped Down là không ai có thể chuộc lỗi thay cho chính mình. Tác giả nhấn mạnh rằng thay đổi thật sự phải đến từ việc nhận trách nhiệm, đối diện quá khứ và tự quyết định bước tiếp. Đây không phải kiểu thông điệp cổ vũ chung chung, mà được xây từ chính trải nghiệm của cô khi liên tục phải trả giá cho những lựa chọn cũ. Vì vậy, cuốn sách không tô hồng sự hồi phục như một đường thẳng đi lên. Nó cho thấy quá trình đó lộn xộn, có lúc chậm, có lúc đau và đòi hỏi sự trung thực rất lớn. Sức thuyết phục của sách nằm ở chỗ, nó không yêu cầu người đọc tin vào phép màu, mà tin vào sự bền bỉ của ý chí và hành động. Khi đặt tự chịu trách nhiệm làm trục chính, cuốn hồi ký trở thành một bản ghi nhận về năng lực tự cứu mình, hơn là một bài diễn văn truyền cảm hứng đơn thuần. Thứ tư, hài hước, tự nhận thức và giọng kể không bóng bẩy làm nên cá tính riêng. Nếu chỉ có đau khổ và tai tiếng, cuốn sách sẽ dễ trở thành một lời thú tội nặng nề. Nhưng Bunnyso lại dùng giọng kể rất đặc biệt, vừa thô ráp, vừa dí dỏm, vừa tỉnh táo về chính mình. Yếu tố hài hước không làm nhẹ chủ đề, mà giúp người đọc đi qua những đoạn nặng nề mà không bị đè bẹp bởi bi kịch. Sự tự nhận thức cũng rất quan trọng, vì nó cho thấy tác giả không chỉ kể lại biến cố, mà còn hiểu cách các lựa chọn của mình đã tạo ra hệ quả. Điều này làm cho hồi ký có độ tin cậy cao hơn, vì nó không cố biến bản thân thành nạn nhân tuyệt đối hay anh hùng tuyệt đối. Về mặt văn học đại chúng, giọng kể này giúp sách vừa gây sốc, vừa dễ tiếp cận, phù hợp với một nhân vật vốn xây dựng hình ảnh công khai rất trực diện trên mạng và podcast. Nhờ vậy, cuốn sách giữ được cá tính riêng thay vì đi theo công thức hồi ký người nổi tiếng thường thấy. Cuối cùng, từ hồi ký cá nhân đến câu chuyện cộng đồng về chữa lành và đức tin, cuốn sách không dừng ở phạm vi kể đời tư, mà mở rộng thành lời nhắn gửi cho những người đang mắc kẹt trong vòng lặp đau khổ. Bunnyso nhiều lần cho thấy niềm tin, cầu nguyện và một mối quan hệ mới với đức tin có vai trò trong hành trình hồi phục của cô. Tuy nhiên, yếu tố này không bị biến thành giáo lý khô cứng, mà được gắn với trải nghiệm sống rất cụ thể. Sự kết hợp giữa tổn thương, phục hồi và đức tin tạo nên lớp ý nghĩa khác cho cuốn hồi ký, vì nó cho thấy con người có thể tìm điểm tựa tinh thần sau những năm tháng rất tối. Chính vì vậy, sách có giá trị không chỉ như một câu chuyện của người nổi tiếng, mà còn như một tư liệu về cách một người tái định nghĩa bản thân sau khủng hoảng. Nó cũng lý giải vì sao cuốn sách thu hút cả độc giả thích memoir lẫn người quan tâm tới đề tài phục hồi và chữa lành. Kết luận, Strip Down phù hợp với những ai thích hồi ký thẳng thắn, các câu chuyện vượt nghịch cảnh và độc giả muốn đọc một bản tự thuật không né tránh những phần đời khó nói. Cuốn sách sẽ đặc biệt có ý nghĩa với người đang quan tâm đến chủ đề nghiện ngập, tuổi thơ bị tổn thương, sex work, phục hồi bản thân và cách một người tự xây lại đời sống bằng trách nhiệm cá nhân. Về mặt thực dụng, nó cho người đọc một cái nhìn rất thật về việc thay đổi không đến từ lời hứa đẹp đẽ, mà từ quá trình đối diện với sai lầm, ranh giới và hậu quả. Về mặt nhận thức, nó nhắc rằng hồi ký không nhất thiết phải bóng bẩy mới có giá trị, đôi khi chính sự thô ráp mới làm nên sức nặng. Điều giúp cuốn sách nổi bật so với nhiều memoir của người nổi tiếng là giọng kể không làm mềm các chi tiết gây khó chịu, nhưng vẫn giữ được mục tiêu chữa lành và truyền đạt hy vọng. Nó vừa là câu chuyện đời tư, vừa là lời nhắc rằng quá khứ chỉ định hình ta, chứ không cần quyết định ta mãi mãi. Nếu bạn muốn ủng hộ Baniso, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!